Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của Linh mục David Geiger, bề trên tỉnh dòng Francisco, quản thủ thánh địa, và của Linh mục Ibrahim Fantas, tổng quản lý của dòng, về hy vọng hòa bình cho vùng Trung Đông. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày. Nhờ ơn Đức Mẹ Maria, bà cụ già bỏ đạo được ơn trở lại trước khi chết. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, những nghi ngờ về biến cố Chúa Giêsu sống lại. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
New York, trưởng phái đoàn tòa thánh tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc, Đức Hồng Y Peter Turkson, cảnh giác chống lại mọi toan tính dùng các mục tiêu của tuyên ngôn ngàn năm mới để phổ biến và áp đặt lối sống ích kỷ, hoặc nhắm hạn chế hoặc loại bỏ dân nghèo. Đức Hồng Y Turkson người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc nhóm tại New York trong 3 ngày từ 20 đến 22 tháng 9, để duyệt xét việc đạt tới các mục tiêu đã được các vị quốc trưởng của 189 nước trên thế giới đề ra hồi đầu ngàn năm mới, trong đó có chỉ tiêu giảm bớt một nửa số người nghèo đói trên thế giới trước năm 2015. Trong bài tham luận hôm 20 tháng 9, Đức Hồng Y Turkson ghi nhận có nhiều tiến bộ trong việc đạt tới các mục tiêu đề ra, nhưng đáng tiếc là phần lớn các tiến bộ đạt được diễn ra tại các nước có nền kinh tế đang lên, trong khi quá một nửa các nước nghèo vẫn còn phải chịu tệ nạn trẻ em suy dinh dưỡng. Phần lớn các nước ở miền Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu vẫn tiếp tục gặp nhiều vấn đề trong cuộc chiến đấu chống nghèo đói. Trưởng phái đoàn tòa thánh kêu gọi tiếp tục động viên chính trị để đạt tới các mục tiêu đã đề ra qua việc thực thi tình liên đới về kinh tế và tài chánh, và cố thi hành lời hứa dành 0,7% tổng sản lượng quốc gia để trợ giúp phát triển các nước nghèo. Đức Hồng Y Turkson cũng tố giác sự quản lý kém và thái độ vô trách nhiệm của nhiều quốc gia trên bình diện miền và quốc tế. Ngài nói thêm rằng, vô số các nạn nhân vô tội, nhiều khi toàn bộ dân chúng, bị bỏ mặc trong tình trạng khủng hoảng tài chánh quốc tế. Đường lối hành xử vô luân lý và vô trách nhiệm của các nhân viên tài chánh của nhiều công ty tư nhân hạng lớn, cùng với sự thiếu nhìn xa trông rộng và thiếu sự kiểm soát của các chính phủ, cũng như của cộng đồng quốc tế, đã gây nên tình trạng khủng hoảng ấy.
Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Turkson cũng khẳng định rằng, mọi chính phủ của các nước đã và đang phát triển đều phải lãnh nhận trách nhiệm của mình trong việc bài trừ tham nhũng, chống lại cung cách bất cẩn, và nhiều khi vô luân trong lĩnh vực kinh doanh và tài chánh, nạn trốn thuế và tinh thần vô trách nhiệm. Ngoài ra, vị trưởng phái đoàn tòa thánh chống lại mọi toan tính dùng tuyên ngôn đầu ngàn năm mới về các mục tiêu cần đạt tới để phổ biến và áp đặt lối sống ích kỷ, hoặc tệ hơn nữa, đó là các chính sách dân số như một phương thế rẻ tiền để giảm bớt số người nghèo. Những toan tính như thế là ác ý và thiển cận. Đức Hồng Y Turkson tuyên bố, tôi nói điều đó không phải chỉ với tư cách là một vị lãnh đạo tôn giáo, nhưng còn với tư cách là một người Phi Châu và là một người đến từ một gia đình nghèo. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng sợ người nghèo. Tuyên ngôn ngàn năm mới về các mục tiêu cần phải được dùng để bài trừ nghèo đói, chứ không phải để loại bỏ người nghèo. Trái lại, hãy giúp các nước nghèo một khuôn khổ tài chánh và mậu dịch thân hữu, và giúp họ thăng tiến việc quản trị tốt, sự tham gia của xã hội dân sự, và nhờ đó Phi Châu và các vùng nghèo trên thế giới sẽ thực sự góp phần vào an sinh của tất cả mọi người.
New York, hôm 16 tháng 9 vừa qua, Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York đã tổ chức một buổi cầu nguyện liên tôn trước khi bắt đầu Đại hội đồng thứ 65 của Liên Hiệp Quốc. Buổi cầu nguyện do Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, người Ấn Độ, tân quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và được sự bảo trợ của Tổng giáo phận New York với sự tham dự của hơn 300 người, trong đó có Đức Tổng giám mục New York sở tại Timothy Dolan, ông Joseph Days, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Đại hội đồng thứ 65 của Liên Hiệp Quốc, và các giáo sĩ, các nhà ngoại giao, cũng như các đại diện và nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Tổng giám mục Chulicat nhắc nhở rằng sự tôn trọng cơ bản đối với phẩm giá nội tại của con người và sự quan phòng hướng dẫn của Chúa là điều tối quan trọng đối với mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình và công lý tại Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục Chulicat đã đọc sứ điệp của Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Qua đó, Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hy vọng Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc sẽ đặc biệt chú ý đến gương mù là hố chia cách ngày càng sâu rộng giữa giàu và nghèo trên thế giới ngày nay, sự cấp thiết cần có những kiểu mẫu phát triển dựa trên tình liên đới và tôn trọng sự khác biệt của các nền văn hóa, việc xây dựng một trật tự xã hội đón nhận và tôn trọng trật tự luân lý khách quan.
Vatican. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Anh Quốc là một thành công lớn, mặc dù có sự xuyên tạc trước đó của nhiều cơ quan truyền thông. Trên đây là nhận định của giáo sư Giovanni Maria Vian, giám đốc báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày hôm qua 21 tháng 9. Trong bài xã luận, giáo sư Vian viết, hành trình của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Anh là một thành công trọn vẹn, như nhiều cơ quan truyền thông tại Anh Quốc và nước ngoài đã nhìn nhận và kể lại, thành công đó vượt lên trên những phân tích đầy thành kiến, loan báo những ngày khó khăn và những thông tin xuyên tạc, nhắm làm lu mờ ý nghĩa của cuộc viếng thăm. Theo giáo sư Vian, góp phần lật ngược những lời tiên báo cần phải kể đến thái độ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong cuộc viếng thăm, trong sự đơn sơ, cởi mở mà người ta nhận thấy ngay trên khuôn mặt và qua lời nói của Ngài. Phái viên hãng thông tấn ANSA của Italia ở Anh cũng nhận xét rằng các cơ quan truyền thông Anh Quốc đã đánh giá rất tích cực cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Ký giả Quel Bavia của tờ Thời báo viết, cả những người nghi ngờ cũng có ấn tượng mạnh. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một thành công vượt quá mức mong đợi, nhờ cử chỉ bình dân dịu dàng của Đức Giáo Hoàng, cũng như nhờ sứ điệp của Ngài, một sứ điệp cũng tương đồng với chính sách của chính phủ của Thủ tướng Cameron.
Kiev, quan hệ giữa Công giáo Ukraine Đông Phương và Giáo hội Chính thống Nga tại đây trở nên căng thẳng từ hôm 13 tháng 9 vừa qua, vì phía chính thống không muốn Công giáo xây nhà thờ chính tòa mới tại thành phố Odessa. Các vị lãnh đạo chính thống Nga ở địa phương cho rằng việc xây nhà thờ chính tòa này là một sự bành trướng gây hấn của Công giáo nghi lễ Đông Phương. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Agathanje của chính thống Nga ở Odessa phê bình dự án của Công giáo xây nhà thờ chính tòa mới là không thích hợp và rất nguy hiểm tại một thành phố có đa số dân theo chính thống. Theo Đức Tổng giám mục, dự án này sẽ tạo nên sự phẫn nộ và phản đối của các tín hữu chính thống ở địa phương. Công nghị Giáo hội Công giáo Ukraine do Đức Hồng Y Lubomir Husa chủ tọa đã viết thư khiếu nại với Tổng thống Viktor Yanukovych của Ukraine. Giáo hội Công giáo tại đây cũng tố giác sự sách động oán thù giữa các tôn giáo và kêu gọi Tổng thống hãy phản ứng để bảo vệ sự bình đẳng giữa mọi tôn giáo tại nước này. Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương ở Ukraine không bao giờ được phía chính thống chấp nhận, vì giáo hội này được khai sinh cách đây hơn 400 năm, khi một số giám mục, linh mục và tín hữu rời bỏ chính thống và trở về hiệp nhất với tòa thánh, mà vẫn được giữ nguyên phụng vụ Byzantine và giáo sĩ không phải giữ luật độc thân. Dưới thời Cộng sản Liên Xô, nhà nước giải tán Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương và ép sát nhập vào chính thống Nga. Giáo hội này ủng hộ việc làm đó và gọi sự sát nhập này là trở về với giáo hội mẹ.
Rostov, mặc dù không có luật độc thân giáo sĩ, giáo hội Tin lành tại Đức đang bị đe dọa thiếu mục sư một cách trầm trọng. tuyên bố hôm 14 tháng 9 vừa qua với giới báo chí tại thành phố Rostock, mục sư Klaus Weber, chủ tịch Hiệp hội các nam nữ mục sư Tin lành Đức, nói rằng: "Chúng tôi rất lo âu vì việc mục vụ trong vòng 10-15 năm tới đây sẽ không còn được thi hành nữa. Vào những năm tới đây, trong tất cả các giáo hội Tin lành thuộc các tiểu bang ở Đức, số mục sư về hưu đông đảo hơn số các sinh viên thần học chuẩn bị làm mục sư. Hồi năm 1992, có 8.500 ứng viên mục sư học thần học, nhưng bây giờ chỉ còn 2.300, tức là giảm gần 4 lần. Trong tương lai, càng ngày càng có những giáo xứ lớn, trong đó các buổi cử hành phụng vụ đều đặn, chỉ được diễn ra với sự trợ giúp của các vị truyền đạo và đọc viên. Tình trạng thiếu mục sư khiến cho các mục sư nam nữ tại chức ngày càng phải làm nhiều việc hơn. Ngoài ra có sự khác biệt lớn về lương bổng. Tại nhiều giáo phận Tin lành ở miền Đông Đức, các mục sư chỉ lãnh được 88% mức lương của các mục sư ở miền Tây Đức. Từ ngày 20 đến hôm nay 22 tháng 9, có đại hội các nam nữ mục sư Tin lành tại thành phố Rostock với sự tham dự của 400 vị đến từ các nơi trên toàn nước Đức. Hội nghị có chủ đề là Giáo hội Tin lành và vấn đề xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Linh mục David Yeager bề trên tỉnh dòng Francisco quản thủ Thánh địa và của Linh mục Ibrahim Fantas, tổng quản lý của dòng, về hy vọng hòa bình cho vùng Trung Đông.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau 20 tháng bế tắc, sáng ngày mùng 2 tháng 9 vừa qua, Israel và Palestine đã bắt đầu trở lại các cuộc thương thuyết hòa bình tại Washington. Phái đoàn Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu cầm đầu và phái đoàn Palestine do Tổng thống Abu Mazen hướng dẫn đã họp nhau trước sự hiện diện của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Chiều ngày 1 tháng 9, trong bữa tiệc khoản đãi hai phái đoàn, Tổng thống Barack Obama nói ông tin tưởng rằng các cuộc thương thuyết sẽ kết thúc tốt đẹp và đem lại hòa bình cho vùng Trung Đông trong vòng một năm tới đây. Ông tuyên bố, mục đích là một thỏa hiệp thương thuyết giữa hai bên, giúp chấm dứt việc chiếm đóng của năm 1967 và đưa tới việc thành lập một nước Palestine dân chủ và độc lập, sống bên cạnh nước Israel và các dân tộc láng giềng trong hòa bình và an ninh. Cùng tham dự bữa tiệc có các nhân vật nỗ lực dấn thân trong việc đem lại hòa bình cho vùng Trung Đông là nguyên Thủ tướng Tony Blair của Anh Quốc, Tổng thống Mubarak của Ai Cập và vua Abdallah II của Jordania. Bầu khí cuộc thương thuyết căng thẳng vì ngày 31 tháng 8 vừa qua đã có 4 người Israel bị sát hại gần Hebron. Ngày 1 tháng 9, lực lượng Hamas lại thú nhận đã phục kích, khiến cho hai người khác bị thương. Tổng thống Obama cũng như Tổng thống Abu Mazen và Thủ tướng Netanyahu đều than phiền về các hành động bạo lực giết người này và khẳng định rằng các lực lượng cực đoan sẽ không thành công trong việc phá hoại tiến trình hòa bình. Thủ tướng Netanyahu nói, "Tôi không đến đây để tìm các lời xin lỗi. Tôi đến đây để tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề hòa bình." Ông định nghĩa Tổng thống Abu Mazen của Palestine là một đối tác của hòa bình, trong khi Tổng thống Mazen nhấn mạnh rằng, thời giờ không ở phía chúng ta, vì thế chúng ta không được phung phí nghị lực trong việc đương đầu với các vấn đề tế nhị hơn.
Báo chí Israel cũng như báo chí Ả Rập đã chào mừng các cuộc tái thương thuyết với thái độ dè dặt và nghi ngờ, vì bóng đen của vụ khủng bố sát hại 4 người Israel và vấn đề Israel tiếp tục các vụ chiếm đất của người Palestine và thành lập làng mạc trên đất của người Palestine đè nặng trên tâm tư mọi người. Trong khi đó thì phía Hamas coi các cuộc thương thuyết này là bất hợp pháp và cho rằng chúng sẽ thất bại. Trong diễn văn khai mạc các cuộc tái thương thuyết, Ngoại trưởng Hillary Clinton thừa nhận các khó khăn của quá khứ cũng như hiện tại giữa hai dân tộc. Nhưng bà tin tưởng nơi cố gắng của cả hai phía Israel và Palestine để đi tới một thỏa hiệp hòa bình, làm sao để hai dân tộc có thể sống trong hai quốc gia bên cạnh nhau và trong an ninh cũng như hòa bình. Bà khẳng định rằng hai dân tộc đã phải đau khổ và đổ quá nhiều máu và nước mắt rồi. Đây là lúc phải chấm dứt thực tại thê thảm ấy. Hai dân tộc đáng được hưởng hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Hoa Kỳ không thể và sẽ không áp đặt một giải pháp nào cho tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Giải pháp ấy phải do hai bên đối tác tìm ra và thỏa thuận với nhau thế nào để nó được thực hiện trong vòng một năm tới đây. Bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng kêu gọi những người của cả hai phía cho tới nay đã lựa chọn đứng ngoài lề hay chống đối tiến trình hòa bình, cùng hiệp lực với hai phái đoàn để tìm ra giải pháp công bằng và lâu bền cho hai dân tộc. Bà kêu gọi hai phái đoàn thương thuyết cũng như mọi thành phần của cả hai dân tộc Israel và Palestine ý thức rằng giải pháp hòa bình tùy thuộc nơi họ và nằm trong tay họ, chứ không tùy thuộc ai khác. Sau đó bà Hillary Clinton đã để cho Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Abu Mazen lần lượt đưa ra lời tuyên bố khai mạc các cuộc thương thuyết hòa đàm. Cả hai bên đều đồng ý là đã đến lúc chấm dứt chiến tranh xung khắc, thừa nhận các quyền lợi của nhau, loại bỏ các chướng ngại và cùng nhau kiếm tìm giải pháp công bằng và lâu bền để cho hai dân tộc được sống trong an bình thịnh vượng trong hai quốc gia độc lập.
Trong khi đó, tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Israel, ông Shimon Peres. Cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha đã kéo dài khoảng 40 phút. Hai bên đã nhắc lại kỷ niệm chuyến hành hương thánh địa của Đức Thánh Cha hồi tháng 5 năm ngoái và đề cập tới các cuộc thương thuyết hòa bình tái nhóm tại Washington. Đức Thánh Cha và Tổng thống cầu mong cuộc tái thương thuyết này đạt đến một thỏa hiệp tôn trọng các khát vọng của hai dân tộc Israel và Palestine và có khả năng đem lại một nền hòa bình ổn định và lâu bền cho thánh địa và toàn vùng Trung Đông. Đây là lần thứ tư Tổng thống Peres gặp Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, hai lần đầu vào tháng 4 năm 2006 và tháng 9 năm 2007, và lần thứ ba trong dịp Đức Thánh Cha hành hương thánh địa hồi năm ngoái 2009. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một vài nhận định của Linh Mục David Jaeger về trên tỉnh dòng Francisco quản thủ thánh địa và của Linh Mục Ibrahim Fantas, tổng quản lý của dòng, về hy vọng hòa bình cho vùng Trung Đông. Thưa cha Jaeger, Tổng thống Barack Obama đã khẳng định rằng có thể tiến tới hòa bình tại vùng Trung Đông nội trong vòng một năm, có thể thực hiện được điều này hay không, trong khi còn có biết bao nhiêu khó khăn tại Thánh Địa?
Chắc chắn là có thể thực hiện được nền hòa bình tại Thánh Địa, không phải chỉ vì các vấn đề đều được mọi người biết tới, mà nói chung cả các giải pháp cũng được mọi người biết tới nữa. Các bản thảo thỏa hiệp hòa bình đã nằm trong hộc bàn từ nhiều năm nay. Điều thiếu cho tới nay không phải là các bản thảo thỏa hiệp hòa bình, các văn bản, các giải pháp hay tư tưởng, nhưng là ý chí ký nhận các thỏa hiệp và các quyết định ấy.
Theo cha, đâu là các điểm mà cả hai bên có thể đồng ý với nhau dễ dàng nhất và từ đó có thể đạt sự đồng thuận cuối cùng?
Để chấm dứt cuộc xung đột lịch sử, dĩ nhiên có vấn đề người tị nạn Palestine của hai cuộc chiến hồi năm 1948 và 1967. Nhưng nhất là người tị nạn của chiến tranh năm 1948. Về điểm này, trên thực tế không thể có một giải pháp đơn thuần giữa hai phe, vì nó liên quan tới các quốc gia tiếp nhận phần đông các người tị nạn này nữa, như Jordania, Syria và nhất là Liban, nơi tình trạng sống của người tị nạn Palestine trong các trại tị nạn rất là thê thảm. Chỉ mới đây, luật lệ Liban đã quyết định cho người tị nạn thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư có thể tìm công ăn việc làm tại Liban với các quyền như quyền của các nhân công nước ngoài. Về điểm này, cần phải có một nỗ lực đa quốc mới có thể giải quyết được.
Trong cuộc tái thương thuyết tại Washington có một phe vắng mặt, đó là lực lượng Hamas. Sự vắng mặt này, sự chống đối này gây ra các phiền toái nào, thưa cha?
Sự kiện lực lượng Hamas thống trị trong giải Gaza là triệu chứng của sự thiếu vắng hòa bình. Khi sẽ có một thỏa hiệp giữa Israel và tổ chức giải phóng Palestine, thì nhóm Hamas sẽ mất mọi sự hợp pháp. Vì thế lực lượng Hamas chống đối thỏa hiệp hòa bình và tìm mọi cách để cho các cuộc thương thuyết bị thất bại. thực hiện và có được thỏa hiệp hòa bình sẽ khiến cho các nhóm cực đoan, trong trường hợp ở đây là lực lượng Hamas, mất đi mọi sự hợp pháp trước người dân. Đây là cách thức duy nhất để làm điều ấy, bởi vì chính sự thiếu vắng hòa bình, việc kéo dài thảm cảnh sống của người dân Palestine, trao ban sức mạnh cho tổ chức vũ trang.
Sau đây là vài nhận định của cha Ibrahim Fantas, Tổng quản lý tỉnh dòng Francisco Quảng thủ Thánh địa, về các cuộc thương thuyết hòa bình cho Thánh địa. Thưa cha có nhận xét gì liên quan tới các cuộc tái thương thuyết giữa Israel và Palestine?
Cuộc đối thoại giữa hai bên đã tiến được một bước lớn. Theo tôi, đây là cơ may cuối cùng cho cả hai phía Israel và Palestine, và chúng tôi hy vọng có được một nền hòa bình đích thật.
Đối với người Israel và Palestine, có được một nền hòa bình đích thực có nghĩa là gì, thưa cha?
Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người dân Israel cũng như Palestine đều hy vọng rằng cuộc gặp gỡ đối thoại lần này không giống các cuộc thương thuyết trong quá khứ, vì chúng đã đều thất bại. Và vụ ám sát xảy ra những ngày vừa qua là điều chúng tôi đã chờ đợi, vì mỗi khi có bước tiến nào đó thì lại xảy ra bạo lực giết người nhằm quay trở lại đằng sau bao nhiêu năm. Điều chắc chắn đó là đa số dân của cả hai bên đều muốn có hòa bình. Tôi nhớ tới câu nói của một phụ nữ tên là Celine, chiến tranh là một cuộc tàn sát giữa biết bao nhiêu người không hề quen biết nhau, cho lợi lộc của một ít người biết nhau nhưng không tàn sát nhau.
Vùng Gaza vẫn là nút thắt khó tháo cởi. Nó có sức nặng nào đối với việc tái đối thoại hòa đàm để đi tới một con đường hòa giải, nếu không phải là con đường hòa bình, thưa cha?
Trước hết sẽ có một thỏa hiệp giữa Israel và Palestine, lần này là ở Washington. Tôi nghĩ rằng sẽ có một thỏa hiệp giữa hai lực lượng Al-Fatah và Hamas, giữa vùng Cisjordania và Ramallah tại Gaza. Tôi nghĩ là sẽ có điều đó, bởi vì các nước Ả Rập đã dấn thân góp phần vào việc xây dựng hòa bình cho hai phe Israel và Palestine. Điều mà họ đang làm hiện nay là một gương mù gương xấu.
Từ nhiều phía, khi nói tới xung khắc nội bộ trong thế giới Palestine, người ta cho rằng có các phe phái khác cố ý gây ra sự xung khắc nội bộ này, đặc biệt là các nhóm gần gũi phong trào khủng bố Al-Qaeda. Có đúng thế không, thưa cha?
Rất tiếc là cũng có nguy cơ đó, nhưng theo tôi, trước sau gì thì người Palestine cũng phải tìm ra một giải pháp giữa họ với nhau nếu họ thực sự muốn có hòa bình.
Như thế, các cuộc tái thương thuyết này là bước đầu tiên khiến cho mọi người đều hy vọng.
Vâng, đó là niềm hy vọng của tất cả mọi người, đặc biệt là dân chúng ở đây, bởi vì họ hết chịu đựng nổi rồi. Chúng ta cũng không nên quên rằng đây là cuộc gặp gỡ đích thực đầu tiên giữa Tổng thống Abu Mazen và Thủ tướng Netanyahu. Và chúng tôi hy vọng rằng cả hai bên tìm ra một thỏa hiệp và giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng. Theo tôi, vấn đề phức tạp nhất và khó khăn nhất là vấn đề của thành Jerusalem. Vừa rồi là một số nhận định của Linh Mục David Jaeger về trên tỉnh dòng Francisco quản thủ Thánh địa và của Linh Mục Ibrahim Fantas, tổng quản lý của dòng, về hy vọng hòa bình cho vùng Trung Đông. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày Nhớ ơn Đức Mẹ Maria, ba cụ già bỏ đạo được ơn trở lại trước khi chết.
Trưởng Curia Biên Hòa Xuân Lộc đã phân công cho hai hội viên Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ, vào chinh phục một gia đình nằm vùng sôi đỗ mất an ninh. Cách châu thành Xuân Lộc 5 cây số, có một ông lão đã bỏ chúa 52 năm, hiện làm nghề thầy Pháp. Qua nhiều lần thăm viếng, cụ còn khỏe mạnh. Lần này, cụ đã bị bệnh liệt giường. Cụ nhìn lại hai quân binh Đức Mẹ, rồi từ từ quay mặt vào vách. Không nói một lời, mặc cho họ khuyên lơn an ủi. Hai quân binh xin phép gia đình cho họ được đọc ba kinh kính mừng và một kinh hãy nhớ to tiếng, có ý cầu nguyện cho cụ được mau bình phục. Gia đình bằng lòng. Đọc kinh xong, quân binh phó thác hoàn toàn vào Đức Mẹ Maria, nài xin Đức Mẹ chinh phục linh hồn Pháp Sư được mềm lòng. Từ dã gia đình Pháp Sư, hai người sang thăm nhà bên cạnh. Lạ chưa, ông cụ chuyển mình, bảo người nhà kêu hai quân binh trở lại, và nhờ đi rước linh mục, vì ông bằng lòng trở lại với giáo hội công giáo. quá mừng và quá xúc động về quyền phép Đức Mẹ, hai người trở về rước cha. Rủi thay tuần đó, các cha đi cấm phòng hết, chỉ còn một cha già hưu không thể đi được. Cha bảo chở ông già ra nhà xứ ngài giúp cho. Thật là cấp bách, vì nếu để đến mai sợ ông chết vì ông bị bệnh phổi trầm trọng khó sống sót. Hai quân binh vội về, thuê xe lam của một hội viên Legio Maria, nhờ vào tận nhà ông cụ chở ra cho cha. Cha già ân cần lo lắng giúp ông pháp sư ban phép giải tội và của ăn đàng. Xong đâu đấy, 10 phút sau, ông pháp sư tắt thở trước sự chứng kiến của gia đình và 3 hội viên Legio Maria, đạo binh Đức Mẹ. Sau đó, 5 người con cháu của pháp sư cũng xin theo đạo Công giáo. Câu chuyện thứ hai xảy ra tại Bình Dương. Bà Anna Phương, 80 tuổi, ngụ tại ấp Bông Đầu thuộc Phú Cường, tỉnh Bình Dương, là người Công giáo nhưng bỏ việc đạo từ lâu, đang ở với 3 cháu gái. Nơi bà ở là vùng hẻo lánh, mất an ninh. Tháng 2 năm 1961, bà bị bệnh, 3 chị hội viên Legio Maria là chị Đệ, chị Trọng và chị Nở đến thăm viếng giúp đỡ bà. Bà không muốn tiếp vì bà không nói được, cổ họng như bị tắc lại. Mắt đầy nộ khí, bà xua tay đuổi các chị và quay mặt vào vách. Các chị không ngã lòng, vẫn đọc kinh xin Đức Mẹ Maria chinh phục bà và vẫn đến thăm bà. Một hôm ra thăm, thấy bà tỏ vẻ hất hủi, các chị cùng nhau đọc to 3 kinh kính mừng và kinh hãy nhớ bên cạnh giường bà, rồi thầm thì cầu nguyện. Lạ thay, bà Phương quay mặt ra vui vẻ tiếp chuyện, cổ họng không còn bị kẹt nữa và nói rõ ràng. Bà cho biết bệnh này bị từ lâu, như có ai bóp lại. Các chị giúp bà đọc kinh kính mừng và kinh lạy nữ vương. Lần sau đến, các chị xin gia đình đưa bà đi bác sĩ. Gia đình đồng ý. Các chị đưa bà đi khám bệnh xong, đem về nhà anh trưởng Presidium nữ vương rất thánh Mân Côi Bình Dương. Anh giúp bà xét mình, rồi mời cha sở đến giải tội cho bà. Sau đó, cha cho bà rước mình thánh chúa. Các chị đưa bà về nhà cũ. Một tuần sau, được tin bà qua đời. Trước giờ chết, bà đã đọc kinh kính mừng lớn tiếng và hôn kính tượng Đức Chúa Giêsu chuộc tội, rồi bà chết bình an. Câu chuyện thứ ba xảy ra tại Sài Gòn. Một hôm, 4 hội viên đạo binh Đức Mẹ đang trên đường đi công tác công đồ thì bị mưa to, vào trú trong mé hiên một quán nước, liền gặp một bà Công giáo chỉ cho một gia đình rối. Hôm sau, tới nhà, thấy một ông già đang nằm bệnh. Ông cho biết rõ là người Công giáo ở tỉnh Quảng Nam, sau khi vợ chết, vào đây làm ăn, kết bạn với một người ngoại giáo, đã 27 năm chưa xưng tội trước lễ, nhưng lúc nào cũng một lòng nhớ Chúa và Đức Mẹ. Ông ngỏ ý muốn gặp cha giải tội. Các hội viên đã làm theo ý muốn của ông. Cha đến, cho ông biết về lòng bác ái, cho phép ông xưng tội rước lễ, với điều kiện nếu qua cơn nguy tử thì phải lo điều chỉnh tình trạng rối của gia đình. Sau đó, ông mạnh luôn trong 4 tháng, có đi lễ các Chúa Nhật, nhưng bà thì cứ khất lần mãi. Ngày 11 tháng 5 năm 1972, thấy mình khó chịu, ông đã giao nhà cửa hàng quán lại cho bà, xuống nhà một người Công giáo ở xóm gà là bà con. Gia đình này tỏ ý nếu ông chết sẽ tống táng trọng thể, nhưng ông gạt đi, chỉ xin gặp các hội viên Legio Maria trước đã đến thăm ông, xin cầu nguyện cho ông thôi. Qua 2 ngày sau, tức ngày 13 tháng 5, ông thấy mệt và xin một ly nước uống. Uống xong, ông với tay lên đầu giường, lấy tràng chuỗi Mân Côi, lần đến chuỗi thứ 2 thì tự nhắm mắt, ngủ giấc bình an, đang khi tay còn nắm chặt tràng hạt Mân Côi của Đức Mẹ Maria. Đọc kinh hãy nhớ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dụ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những nghi ngờ về biến cố Chúa Giêsu sống lại.
Ở Pháp hồi đầu thế kỷ 20 này, có một nhà giảng thuyết nổi tiếng là cha Fortin Puiseguir. Mỗi khi cha giảng, tại nơi nào đều có đông đảo tín hữu nô nức đến nghe. Một ngày kia, cha Puiseguir bị bệnh nặng và được chịu phép sức dầu. Cha hiểu rằng mình sắp chết. Bây giờ cha gọi các anh em đồng dòng đến phòng mình. Ai nấy đều có bộ mặt u sầu vì sắp phải giã từ một người anh em thân yêu. Nhưng cha Puiseguir ngồi gượng dậy trên giường, cha giơ tay chỉ vào vách tường có đầy sách đặt trên kệ và nói, đó, đằng đó, sau cái cuốn sách ấy. Một người hiện diện làm theo lời chỉ dẫn của vị linh mục, lục lọi đằng sau hàng sách và lôi ra được hai chai rượu vang Beaujolais lâu năm. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cha Fortin Puiseguir, không ngờ vị linh mục này lại có hai chai rượu quý như thế. Nhưng cha lên tiếng, chúng ta phải mừng cái chết của tôi chứ, sao anh em đến đây với bộ mặt sầu não như đi đưa đám vậy? Tôi sắp trở về nhà cha, ngài đang đợi tôi từ 82 năm nay. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã sống lại, và tôi cũng sẽ được sống lại với ngài. Vì thế tôi rất hài lòng, và tôi mời anh em mở rượu ra cùng nâng chén với tôi để mừng biến cố vui tươi này. Kính thưa quý vị thính giả, cha Puiseguir không những chỉ giảng cho người khác về các chân lý trong đạo, nhất là tín điều Chúa Giêsu Kitô đã sống lại, nhưng cha còn sống thực xác tín đó, nên đã tỏ ra vui mừng khi sắp được trở về nhà cha, được sống lại thật với Chúa. Cha tin chắc Chúa Giêsu Kitô đã sống lại và các tín hữu cũng được sống lại với Chúa, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác quyết trong thư gửi tín hữu thành Roma. Đây là tín điều nòng cốt nhất của Kitô giáo, nhưng cũng là điều khó được mọi người chấp nhận. Theo một cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện hồi năm 1986, trong số những người Pháp được hỏi ý kiến, chỉ có 51% cho biết họ tin nơi mầu nhiệm Chúa Kitô sống lại, trong khi 37% phủ nhận sự sống lại của Chúa. Trong số 55 triệu dân Pháp, hiện có 80% xưng mình là người Công giáo. Ngày nay với xu hướng tục hóa và vô thần thực hành lan tràn nhiều hơn, chắc chắn tỷ số người không tin nơi sự sống lại của Chúa ở bên Pháp càng gia tăng hơn nữa.
Thật ra, thái độ nghi ngờ của nhiều người ngày nay đối với biến cố Chúa Kitô sống lại chẳng phải là điều mới mẻ gì. Chính Thánh Tôma Tông Đồ thoạt đầu cũng không tin. Phúc âm theo Thánh Gioan đoạn 20 thuật lại. Ông Tôma, tức Didimo, một trong 12 tông đồ không có mặt với các tông đồ khác khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác bảo ông, chúng tôi đã xem thấy Thầy. Ông Tôma đáp, nếu tôi không xem thấy dấu đanh người và nếu tôi không để bàn tay tôi vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau, cũng ở nơi đó, lần này có cả ông Tôma. Cửa vẫn đóng kín. Bỗng Chúa Giêsu lại hiện đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho các con. Rồi Chúa bảo ông Tôma, hãy để ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Con đừng hoài nghi nữa và hãy tin. Ông Tôma thưa, lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi. Chúa Giêsu bảo ông, vì con thấy Thầy, con mới tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Thánh Tôma đã vượt thắng được sự nghi ngờ nhờ Chúa đích thân hiện ra và sửa sai thái độ bất tín của ông. Nhưng bao nhiêu người khác không được như vậy. Kinh nghiệm hàng ngày về cái chết như một thực tại bất khả kháng khiến cho nhiều người không thể tưởng tượng người chết có thể sống lại. Người ta cho rằng, cùng lắm, một người có thể tiếp tục sống trong ký ức của người thân yêu hoặc qua các tác phẩm và công trình để lại cho hậu thế, nhưng không thể nào tiếp tục sống lại bằng xương, bằng thịt được. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng đã đụng phải thái độ không tin đó khi Ngài giảng cho dân chúng tại thành Athens, kinh đô của Hy Lạp. Sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 17 kể lại rằng, khi nghe nói Phaolô giảng một đạo mới lạ, nhiều triết gia ở Athens đã mời Ngài đến tòa thượng nghị để diễn thuyết. Thánh nhân thao thao bất tuyệt nói về Thiên Chúa tạo thành trời đất và sự quan tâm của Thiên Chúa đối với loài người. Ngài nói thêm rằng, vậy nếu chúng ta thuộc dòng dõi Thiên Chúa, chúng ta chớ tin rằng Thiên Chúa giống như những tượng bằng vàng, bằng bạc, gỗ đá, được chạm trổ bởi nghệ thuật và tài trí con người. Thiên Chúa đã không lưu tâm đến những sự sai nhầm của các người thời xưa. Nhưng ngày nay, Thiên Chúa truyền cho thiên hạ ở khắp nơi phải thống hối. Vì Chúa đã định rõ ngày mình sẽ phán xét thế gian một cách công minh, nhờ một đấng do Ngài cắt cử và đã cho đấng ấy sống lại từ cõi chết, để hết thảy có đủ bằng chứng mà tin theo. Vừa nghe đến câu sống lại từ cõi chết, người thì chế nhạo, kẻ thì nói, để lần khác chúng tôi sẽ nghe ông thuyết về vấn đề đó. Vì thế, Phaolô phải rời bỏ cuộc họp. Đối với các triết gia Hy Lạp đó, việc Chúa Giêsu sống lại vượt ra ngoài trí tưởng tượng của họ, trái ngược với óc lý luận của họ, và họ không thể nào tin nhận được.
Cũng trong thời kỳ Tân Ước, vì không muốn chấp nhận sự kiện Chúa sống lại, nên người ta toan tính giải thích biến cố đó và sự kiện ngôi mộ trống bằng những lập luận gian trá, như phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 28 đã nói tới. Khi lính canh mộ Chúa về báo cáo cho các trưởng tế mọi việc xảy ra, các ông này liền hội họp cùng với các trưởng lão, thảo luận xong, họ cho lính canh một món tiền lớn và bảo rằng, các anh hãy nói, ban đêm lúc chúng tôi ngủ thì môn đệ nó đến lấy trộm xác nó. Nếu ông tổng trấn nghe biết sự việc, chúng tôi sẽ trấn tĩnh ông và các anh được vô sự. Các lính canh nhận tiền và làm theo lời dặn, và câu chuyện bày đặt này được phổ biến nơi người Do Thái cho đến ngày nay. Thánh Augustino đã ghi nhận sự vô lý trong lối giải thích của các trưởng tế và kỳ lão. Bởi lẽ, nếu lính canh ngủ say thì làm sao biết rõ là các môn đệ tới lấy trộm xác Chúa, và lúc đó, nếu họ thấy các môn đệ ăn trộm xác, thì tại sao lại không ra tay bắt những người ấy?
Tại Tây Phương, từ thế kỷ 18 trở đi, quen gọi là thế kỷ ánh sáng của những người duy lý, người ta cũng tìm cách chối bỏ biến cố Chúa Kitô sống lại thực sự bằng cách đưa ra giả thuyết về sự hiểu lầm của các môn đệ Chúa, hoặc cho rằng cái chết của Chúa Giêsu chỉ là cái chết bề ngoài mà thôi, chứ thực ra Ngài không chết. Nhà thần học Frederick Strauss và những người kế tiếp ông cho rằng niềm tin nơi Chúa Kitô sống lại chỉ là một hiện tượng ảo giác của cá nhân cũng như của tập thể các môn đệ Chúa Kitô. Theo giả thuyết này thì các cuộc hiện ra của Chúa Kitô phục sinh là một cái gì có thực nhưng là điều chủ quan và chỉ xảy ra trong tâm thức của các môn đệ mà thôi. Nói khác đi, trường phái thần học này phủ nhận tính chất lịch sử của sự sống lại, nghĩa là theo họ, lời quả quyết Chúa Giêsu Kitô sống lại ngày thứ ba sau khi chết không gì khác hơn là một giải thích thần học về những thự kiến mà các môn đệ của Chúa được thấy. Tuy nhiên, giả thuyết này không đứng vững vì các môn đệ đã trải qua giai đoạn tuyệt vọng sau khi Chúa chịu chết, như trường hợp hai môn đệ âu sầu thất vọng trên đường tiến về làng Emmaus. Giả thuyết này cũng quên rằng tiến trình từ thái độ không tin của các môn đệ cho tới khi tin nhận Chúa sống lại đòi hỏi một thời gian dài hơn 3 ngày. Sai lầm chính của giả thuyết này là sự kiện các tác giả không đi từ việc nghiên cứu kỹ lưỡng các trình thuật của phúc âm về biến cố Chúa sống lại, nhưng từ một thành kiến cho rằng không thể có phép lạ, và vì thế mọi trình thuật về phép lạ Chúa sống lại chỉ là huyền thoại mà thôi. Một nhà thần học khác là ông Reimarus sống vào thế kỷ 18 cho rằng các trình thuật trong Kinh Thánh về sự sống lại là một sự lường gạt của các môn đệ. Ông này lấy lại lối giải thích của các trưởng tế và kỳ lão Do Thái trên đây và cho rằng các môn đệ Chúa Giêsu đã ăn trộm xác của Ngài và nêu bật sự kiện mộ trống để chứng tỏ Chúa đã sống lại. Nhưng chủ trương như thế là điều không thể dung hợp với tính tình và tâm trạng của các môn đệ sau khi Chúa Giêsu Kitô chịu chết. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong bài giáo lý dành cho các tín hữu hành hương tại Vatican ngày 25 tháng Giêng năm 1989 cũng đã nhắc đến và bác bỏ các giả thuyết sai lầm trên đây, muốn chối bỏ thực tại của biến cố Chúa Giêsu sống lại. Quả thực, nguyên sự kiện, hầu hết các tông đồ và bao nhiêu môn đệ đã chịu chết để làm chứng cho biến cố Chúa Giêsu sống lại, chứng tỏ đây là một thực tại đã gây ấn tượng rất sâu đậm nơi họ và đã biến đổi họ, chứ không phải là một huyền thoại do người ta bịa đặt ra. Chẳng ai hy sinh mạng sống mình cho một chân lý tưởng tượng. Nhưng sở dĩ các môn đệ đã sẵn sàng lấy máu đào làm chứng cho chân lý Chúa sống lại, cho điều mà họ đã thấy và đã nghe, chứng tỏ sự thật này chính là lẽ sống của họ và là điều xác thực như Kinh Thánh đã làm chứng. Kính thưa quý vị, lần tới chúng tôi sẽ trình bày về chứng từ của Kinh Thánh về sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, trưởng phái đoàn tòa thánh tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc, Đức Hồng Y Peter Turkson cảnh giác chống lại mọi toan tính dùng các mục tiêu của tuyên ngôn ngàn năm mới để phổ biến và áp đặt lối sống ích kỷ hoặc nhắm hạn chế hoặc loại bỏ dân nghèo. Vatican, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Anh Quốc là một thành công lớn, mặc dù có sự xuyên tạc trước đó của nhiều cơ quan truyền thông. New York, hôm 16 tháng 9 vừa qua, Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York đã tổ chức một buổi cầu nguyện liên tôn trước khi bắt đầu Đại hội đồng thứ 65 của Liên Hiệp Quốc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.